The meanings of the refuge practice, what is involved, and the benefits, the objects of refuge, and the relative topics are taught. Now the to actually do the practice or to bring it into one's own experience, the very process, the actual happening of going for refuge is we talked upon it in the form of having like a little kind of a ritual, stage after stage, or first do this and second do this and third do this, yeah, and that was kind of explained from the perspective that if one wishes to say go in a retreat, you know, where one wants to focus on the practice of refuge, and if one wants to do like a retreat, so then how it should be done, no? And that has been kind of introduced, and we continue on that way. So in that way we will understand that even in our own home or in our room, no, if we want to just do practice on refuge, no, we can do it, you know, similarly as say if one is doing in a retreat, the similar thing, but one can, if we want, one wishes to do it at home, no, one can do it in that way, whether one wants to do it in a very very detailed or in a short manner. And in the preliminary practices, usually there is what is called Jorwe Chö Thuk, or the six dharmas of application. Yeah? And that includes if one is doing a retreat, then one should have these Jorwe Chö Thuk, or six dharmas or six practices. Yeah? And that involves like the place itself, you know, making the place very clean, you know. You clean the place, you wash, or whatever you need to do, basically make the place wherever you are going to do the retreat very clean. And also, you know, set up the shrine. You know? And you set up the shrine with the holy, the shrine that represents the holy body of the Buddha, the holy speech and the holy mind of the Buddha. Yeah? So then, and also you set up the offerings also. You know? You set up offerings like flowers and incense and so on. These are all taught before. Then, after having set up these things, then one should sit on a cushion, you know, like a comfortable cushion, and one should sit like a bit lower than the shrine itself. And then here one does the blessing of the earth, or the blessing of the place, yeah? With the words like Thamje Thunye Sashi Tha, and so on. That is from the sutras, and this form of practice is based on the advice in the sutras. This blessing, which is comprised of four lines, or four lines, Thamje Thunye Sashi Tha, Sema Laso Mepa Thang, basically reflecting on the place itself, no? The place, visualizing, on reflecting or thinking of this place as this place that is very, like a very good, in the sense that there is no thorns, or there is no like roughness. The place is a very nice place. And it is very well formed, just as like a very plain or well formed, like the very palm of one's hand. And it is also in the nature of a very soft. So one make like a prayer basically in this four line, where one wishes this place to be transformed into this special place where there is no like roughness or anything that is not supporting, but rather this place as a very nice place, and there is like softness, just as the one's the palm of one's hand. It is like equally like balanced, and with this four line, one wishes for this place to transform in that way. And then what happens is you have set up offerings there already, and in here you bless the offering, and how you bless the offering is by reciting this mantra, and it's called Chepetin Sung. It's Om Namo Bhagavate Benzasara Paramadana Tasa Gataya Arhate Samya Sambuddhaya Te Adham Beze Beze. So it's like a long kind of dharani. And this, the idea is to, by reciting this mantra of blessing, all these blessings are transformed like into positive quality, in the quality as well as quantity, and all these offerings are blessed in a way that all of these offerings are now, set up right in the presence of all the Buddhas and Bodhisattvas. These offerings are just there, so one blesses the offering like that. And after that, then after that, there is this line which is called Kunjo Sungi Dempa Thang. And it is basically saying the power of the truth, reflecting on the power of the truth. The truth, the power of the truth of the Buddha, the Dharma, the Sangha, and so on. And it is called Dentob Jepa, which is saying the power of the truth. So then the power of the truth in here basically is referring to that due to the truth, due to the truthfulness, and that itself become like a power. So the power of the truth of the Buddha, Dharma and Sangha, and other factors that are mentioned in the line, due to the power of this truth, whatever the offerings that I have set up, actually arrayed and mentally like manifested, all of these offerings, become in the way that I wish.
Okay. Thank you. You should have.
Rồi thì như vậy chúng ta đang đang học về bài pháp quy y. Thì như tuần trước chúng ta đã xem qua quy y, trong bài pháp quy y này thầy giảng có 5 phần. Hồng Nhi nhắc lại ở đây, phần thứ nhất là mình cần phải biết đối tượng quy y là như thế nào, tức là khi chúng ta quy y là chúng ta quy y những gì? Phật pháp tăng. Tìm hiểu về ý nghĩa của Phật pháp tăng, đó là phần thứ nhất. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về tất cả những cái nhân tố, nguyên nhân để đưa đến cái tâm quy y. Phần thứ ba đó là quy y như thế nào, làm sao để mà quy y, đó là phần thứ ba. Tiếp theo phần thứ tư là lời khuyên một khi đã quy y rồi thì chúng ta nên làm gì, tất cả những điều cần phải làm và những điều không nên làm. Và cuối cùng là nói về lợi ích của cái sự quy y. Thì đây là năm cái phần trong cái bài giảng quy y mà thầy giảng cho chúng ta biết. Thì chúng ta đã xem tuần trước thì thầy nói đến cái phần phương pháp hành trì. Cái một khi chúng ta quy y rồi thì cái nghi thức để mà tu hành trì cái công phu quy y đó là như thế nào. Thì ở đây thầy nhắc lại cho chúng ta về cái công phu quy y. Thầy đã nói một phần từ tuần trước, ở đây thì là nhắc lại và thầy sẽ giảng tiếp. Thì khi mà chúng ta quy y rồi thì cái tâm quy y chúng ta muốn để mang cái tâm quy y đó về thường xuyên ở trong cái tâm thức của mình, để phát khởi cái tâm quy y ở trong chúng ta, thì chúng ta cần phải theo một cái công phu hành trì, một cái nghi thức hành trì. Và nếu như có thể là cái nghi thức này là cái nghi thức hành trì mỗi ngày thì nó sẽ rất là tốt. Nếu như mà chúng ta muốn nhập thức tu quy y hay là hành trì theo cái công phu quy y thì cần phải làm những gì, cần phải tu như thế nào, thì ở đây là cái điều thầy đang nói đến, nhắc lại, thầy có nhắc lại những gì thầy đã nói đến từ tuần trước. Thì hoặc là nhập thất quy y, hoặc là ngay ở trong nhà, ngay ở trong phòng cũng có thể làm được, theo cái nghi thức quán tưởng quy y đơn giản như tuần trước thầy có giải thích, hoặc là theo cái nghi thức quy y, theo cái nghi thức quán tưởng có nhiều chi tiết thì cách nào cũng được. Mình chỉ cần chọn một, nếu như mà không thể quán tưởng được phong phú nhiều chi tiết thì có thể quán tưởng một cách rất là đơn giản. Thì pháp sơ khởi trong cái công phu quy y nó có 6 phần, 6 cái pháp hành trước khi đi vào chính cái công phu quy y. Thì đầu tiên, thứ nhất là cần phải quét dọn cái chỗ ngồi cho thật sạch sẽ. Quét dọn chỗ cho thật sạch sẽ là phần thứ nhất. Tiếp theo đó là cần phải bày biện bàn thờ. Thì tuần trước thầy có giải thích bày biện bàn thờ như thế nào. Cần phải có những cái biểu tượng của thân, ngữ và ý của Đức Phật. Phần thứ ba, bày biện bàn thờ có thân ngữ ý của Đức Phật, và sau đó là chúng ta bày biện những cái cúng phẩm cúng dường lên Đức Phật. Thì cúng phẩm Phổ Hiền có 7 cái loại cúng phẩm như là hương, hoa, đèn, vân vân, tuần trước đã có nhắc đến. Phần thứ ba là chúng ta ngồi lên tọa cụ thấp hơn bàn thờ, cái chỗ ngồi phải thấp hơn cái chỗ mà chúng ta đặt biểu tượng thân ngữ ý của Đức Phật. Rồi sau đó chúng ta làm cái công phu, chúng ta thực hành cái công phu thanh tịnh cảnh giới qua cái câu tụng. Thì Hồng Như đọc lại cái câu tụng tuần trước, chúng ta đã có nhắc qua cái câu tụng để thanh tịnh cảnh giới. Đó là chúng ta ở ngay trong cái cảnh giới này phát cái lời nguyện, ở ngay trong cái cõi này nguyện cho cái cõi này nó chuyển thành, nó được thanh tịnh để mà biến thành một cái cõi Phật thanh tịnh qua 4 cái câu tụng sau đây. Nguyện mặt đất mọi nơi trên cõi thế đều thanh tịnh không đá sỏi gập ghềnh, như ngọc lưu ly sáng trong, như lòng bàn tay phẳng mịn. Thì ở đây chúng ta thấy được cái hình ảnh của một cái cảnh Phật rất là trong sáng và tươi đẹp. Thì chúng ta nguyện cho cái cảnh giới xung quanh chúng ta được trở thành như vậy. Thì đây là cái công phu thanh tịnh cảnh giới. Tiếp theo đó là phần thứ năm là thanh tịnh cúng phẩm. Thì muốn thanh tịnh cúng phẩm chúng ta bày biện có 2 phần. Một là cái phần cúng cặm phẩm cụ thể, chúng ta cúng dường lên chư Phật. Và phần thứ hai là những cái cúng phẩm chúng ta cúng dường trong cái sự tưởng tượng của mình, quán tưởng để mà cúng lên chư Phật. Thì tất cả những cái cúng phẩm hoặc là bày biện cụ thể hoặc là trong quán tưởng, chúng ta đọc cái câu Đà La Ni thanh tịnh cúng phẩm để mà để mà cho cúng phẩm hoặc tất cả những cái ô nhiễm của cúng phẩm đều được tịnh hóa, và ngay cả về phẩm hay cả về lượng đều trở nên không giới hạn. Thì cái câu Đà La Ni này là Om Namo Bhagavate, nó khá dài. Trong những cái cuốn nói về nghi thức tụng niệm nó có, thì nếu quý vị muốn thì là chúng ta sẽ sưu tầm và chép lại cái câu này sau. Đây là phần thứ 5. Phần thứ 6 là chúng ta dựa vào cái năng lực của sự thật, năng lực và tiếng lời chân thật của Tam Bảo để mà nương vào cái năng lực của sự thật về Tam Bảo. Thì cái năng lực này nó rất là mãnh liệt, vì đây là sự thật về Tam Bảo. Chúng ta nương vào cái năng lực đó để nguyện cho tất cả mọi cuốn phẩm bày biện trước mắt, hoặc là một cách cụ thể, hoặc là trong quán tưởng, thì nguyện cho tất cả những cuốn phẩm này đều trở thành đúng như sự thật. Cho dù là những cuốn phẩm trong quán tưởng thì nó cũng trở nên là những cuốn phẩm cụ thể, đúng như là chúng ta mong mỏi. Đó là 6 cái phần trong cái nghi thức sơ khởi của công phu quy y. Thì tiếp theo Hồng Như nghĩ thầy sẽ nói tiếp về cái phần tiếp theo. Ở đây chúng ta tuần trước chúng ta chỉ mới coi đến ngang đây, tức là ngang cái phần công phu sơ khởi.
So then at this point, these are all mentioned in the last class that we had here, but recovering them. And after this, then you do what is called chandan, or the invocation, yeah? Invocation of the objects of the refuge, yeah? As you like it. And these are invoked from their natural places or natural abode, so it is said. Yeah? And this invocation is done with the very popular words which reflects on the qualities of the Buddha, and also Buddha, together with Buddha's retinues, you know, all of them are supplicated to please come here at this place. Yeah? And how you reflect on the positive quality is you address the Buddha as Malu Semjen Kungi Gunjurching, you who is the Lord or the protector of all sentient beings, and Dude Punje Mise Jomse La, and the deity who has defeated, you know, all the troops of Maras. Yeah? And Mwana Mali Chishin Kenjurpe is you who realize all phenomena as they are. Chomden Bhagavan, referring to the Buddha, and Korche is together with your retinues. Nedir is at this place. Sheikh Susol is please come, I request or I supplicate. Yeah? In that way, you invoke the Buddha and the retinues. Yeah? And then you visualize that Buddha and the retinues, all of them, no, appear, no, from the space. Yeah? Either whether you invoke Buddha or Great Master Tsongkhapa, whoever it is, in this tradition of sutra kind, they all appear in the form of fully ordained sangha. Yeah? And then you visualize that the Buddha is seated on this throne. Yeah? And this throne is lifted by 8 lions, and on top of that throne, you visualize there are 5 more, like smaller thrones on top of that. And then with that, you visualize also in the Buddha is surrounded by 8 bodhisattvas, and they all are seated on, you know, seated on throne or cushions. You know, you visualize in this way. Yeah? And then Buddha is called Kyapsum Dibe Dhani, or Buddha is the very nature or the embodiment of all the 3 objects of refuge are present, you know, in the Buddha. Yeah? Buddha's Sangye Gita Kudi Gendu Shavarwala, the Buddha's actual body. Yeah? Shakyamuni Buddha's actual body is the object of refuge, that is Sangha. Yeah? And the Buddha itself is Gendun Guncho, or the Noble Assembly. And then Chugurwala, and Buddha's mind, which is known as Yishi Chuku, or Transcendental Knowledge, Dharmakaya, yeah? That is the Sangye Kuncho, or the actual Buddha itself. Mm-hmm. And then the Tujugi number 30 can be shared. And then the Buddha's mental continuum, where the omniscience la. So then Buddha also, the object of refuge, which is Dharma, is also in the Buddha, in the sense that the Buddha's continuum has the aspect of the cessation and the path, yeah, which is the actual Dharma. Mm-hmm. So therefore Buddha is referred to as Kyapsum Dibe Dhani, or the very nature or the embodiment, yeah, where all the 3 objects of refuge are present, yeah, or or all of those are in there. And then of course surrounded by the 8 bodhisattvas.
Thì tiếp theo là chúng ta thỉnh cầu Đức Phật xuống từ cõi Phật. Thì khi mà thỉnh cầu Đức Phật như vậy, chúng ta nghĩ đến những cái thiện đức của Đức Phật bằng cách đọc tụng cái câu mà tuần trước chúng ta có đã nói qua. Hồng Nhiên nhắc lại ở đây, đó là đối trước Đức Phật Thế Tôn cao nhất trong tất cả mọi loài, Phật là bậc chiến thắng mọi ma vương, chứng được vạn pháp đúng như sự thật. Thỉnh Đức Thế Tôn cùng chư thánh chúng xin hãy cùng về đây chứng minh gia hộ. Thì chúng ta khi mà thỉnh Đức Phật như vậy, thỉnh Đức Phật cùng chư thánh chúng như vậy, thì chúng ta phải thấy rằng là phải ý thức rằng là Đức Phật sẽ về hiện ở khoảng không ngay trước mặt của chúng ta. Và trong cái dòng truyền thừa này, hành trì Pháp Phu Quy Y như vậy, khi Đức Phật hiện ra ở khoảng không trước mặt chúng ta cùng với chư thánh chúng, thì tất cả các vị đều xuất hiện dưới tướng xuất gia. Phật ngồi trên tòa sen có 8 con sư tử nâng lên, xung quanh là có 8 vị đại Bồ Tát. Thì ngay trong Đức Phật, chính Đức Phật là sự tổng hợp của tất cả tam bảo. Phật là Phật bảo, là Pháp bảo và cũng là Tăng bảo. Khi chúng ta thấy cái thân của Đức Phật, thấy cái thân tướng của Phật là một cái tướng xuất gia, đó là biểu tượng của Tăng bảo. Tăng bảo nằm ở nơi Phật. Và tâm của Đức Phật đó chính là Phật bảo. Và tâm của Phật này bao gồm đầy đủ cả hai mặt diệt đế và đạo đế. Vì vậy tâm của Phật cũng bao gồm cả Pháp bảo ở trong đó. Thì ngay chính nơi một Đức Phật, chúng ta có đầy đủ cả tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và xung quanh Đức Phật là có 8 vị đại Bồ Tát vây quanh.
So then now going into detail about the visualization of the throne, yeah? And at what level you visualize and at the distance, yeah? So the distance is first your eyebrows, you know, at the level of your eyebrows or between the eyebrows in here, which is called like third eye or whatever, at that level you visualize, yeah, the throne that is lifted by 8 lions. And on top of that, of course, there is the Pema Dandava, yeah. On top of that there is the lotus, yeah. On top of lotus is the moon disc. On top of that is the Buddha seated. Yeah, Buddha visualized. And that is at the level of your eyebrows or this third eye in the space in front. Yeah. But the distance is, if you make a prostration, for example, if you make a prostration, yeah, it is at that, you know, close that if you make a prostration, you almost reach there. Yeah. So at that distance and at your eye level.
Mm-hmm.
So is it
full prostration?
Yes, full prostration.
So you should touch the...
Yeah, almost reaching there. Mm-hmm. Yeah.
Bây giờ thầy nói rõ hơn về chi tiết cái hình ảnh quán tưởng của Đức Phật khi mà chúng ta thỉnh cầu Đức Phật trở về, thỉnh cầu Đức Phật xuống từ cõi Phật, thì chúng ta sẽ thấy tòa sen của Đức Phật ngay giữa hai cái chân mày của chúng ta, ngay cái tầm này nè, cái tầm chân mày của chúng ta ở giữa hai chân mày, thì tưởng tượng có tòa sư tử. Tòa sư tử này có 8 con sư tử đội lên, thì trên đó có tòa sen. So the throne is that level in this space. Yeah. Thì cái tòa sen này nó nằm ở ngang cái mức mắt, ở cái mức của cái chân mày của chúng ta và ở cái khoảng không ở trước mặt. Thì cái khoảng cách giữa chúng ta và cái tòa sư tử này, thầy nói rằng là nếu như mà chúng ta lạy, mà gọi là lạy nằm dài ra đó, lạy cho đủ, thì cái lúc mà đưa tay ra thì cái tay của chúng ta sẽ gần đụng tới cái tòa sen của Đức Phật. Thì cái khoảng cách giống như khoảng cách thân mình của mình á, là ở cái khoảng không như vậy ngay trước mặt của chúng ta là cái tòa sen của Đức Phật.
Xin là cha đã ở trên mái nhà. Chú đừng bớt xe, không biết đâu, không biết
đâu. Nhiều người chỉ được chú.
And then just ask Ishala. So usually when we visualize about a throne, we usually see like wooden throne, no? So we might have that, but in here we think or we visualize that this throne is a very special throne, no? It is made up of all the precious, like precious gems such as lapis lazuli, yeah? So such a throne which is made of precious stones or precious gems.
Thì khi chúng ta nói đến cái ghế ngồi, cái chỗ ngồi, thì mình thường nghĩ đến cái ghế là bằng gỗ, nhưng mà ở đây cái tòa sư tử của Đức Phật không phải bằng gỗ mà được giống như là nhiều ngọc báu, như là ngọc luli, tất cả những cái loại ngọc quý được làm bằng những cái chất liệu rất là quý giá.
And then, so seated on the throne is the Buddha, yeah? But you visualize that Buddha is seated in what is called Doje Kidung, yeah? Or the posture that is usually translated as cross-legged or diamond posture.
Phật ngồi ở trên tòa sen.
And the color of the Buddha, yeah, is like pure gold.
Thì trên cái tòa sư tử này thì có một tòa sen phía trên đó, và Phật ngồi ở ngay giữa, thì Đức Phật ngồi ở cái thế kim cang, tức là thế, hầu như nghĩ là thế kiết già đó.
The
Vajrapuchcha,
right? Yeah, it's cross-legged.
Ngồi cái thế kiết già và cái thân Phật màu hoàng kim.
And then the right hand is, Kesala says, Chaya Basanun, which is right hand is in the earth touching gesture. And the left hand is on the lap of the Buddha, and on the left hand is on the lap, facing upwards. On top of that is the begging bowls. You can either visualize a begging bowl or a vase, consecration vase. And then the vase, if you have visualized, or if you have visualized the begging bowl, and then you visualize that it is filled with the duchi or amrit in Sanskrit, and it's usually considered as nectar of immortality or a special nectar. And this nectar is such as known as the medicinal nectar, no, which has the quality of no sickness, medicinal nectar, and a long life nectar, no death or dying, long life nectar, and no contamination, which is the nectar of transcendental knowledge. So these vase that the Buddha is holding on the left hand, on the palm at the lap, is filled with such nectar of these qualities of no illnesses, no death and dying, or no contamination.
Thì Đức Phật ngồi trên tòa sen, thế kiết già, thân màu hoàng kim, tay phải của Đức Phật bắt ấn chạm đất, tay trái đặt ở trong lòng, bàn tay ngửa lên trên và cầm cái bình bát. Chúng ta quán tưởng ở trong bình bát chứa đầy cái chất nước cam lồ. Thì chất nước cam lồ ở đây có cái chức năng trị liệu, chữa lành tất cả mọi tật bệnh, mang lại đời sống lâu dài và siêu thoát tất cả mọi ô nhiễm. Đây là chất nước cam lồ của trí giác siêu việt của Đức Phật.
And then the Buddha's right hand touching earth, or earth touching gesture. In Tibetan it's called sanun. Sanun is basically right hand, is like pressing the earth. And this represents the Buddha's Buddha having defeated the four maras. Four maras, and today are known as Tlaipuidu, the maras of the son of the god, or Devaputra Mara. And Chidagidu is the maras of the lord of the dead. And Phungbudu is the maras of the aggregates. Yamungbudu, Phungbudu, Chidagidu, Tlaipuidu. And then the maras of the afflictions or the delusions. So it represents that Buddha has defeated all these maras.
Tay phải của Đức Phật bắt ấn chạm đất thì ở đây tượng trưng cho là Đức Phật đã hàng phục được bốn ma vương. Thì bốn ma vương ở đây đó là thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma và phiền não ma.
And then this body of Buddha, the Buddha, this Buddha, and that has all the major and minor marks of an enlightened being. Sen Sangbo Sumju Tsanyi is the 32 noble or major marks. And Tipeje Sangpo Gechu Tsanyi Rwala. And then the minor marks of Buddha, that is like 82 minor marks. All of these special marks is there in the body of the Buddha. If you can't visualize all of these, at least you visualize that Buddha who has this crown, on Buddha, the special crown or the lock of this special hair on the crown of Buddha, and then Buddha wearing the Dharma robes, and in the color, as mentioned earlier, like the Ser Tsomatavu, like the very special color or special gold color, and right hand in the earth touching gesture, and the left hand holding the begging bowl or the nectar or the vase. and seated in a cross-legged or diamond posture. In brief, what it means is from the bottom, from the lower end to the upper end, lower end such as the throne or the lotus and moon disc, up to the top of the Buddha's upper part of the body. The visualization is basically to reflect on the positive qualities of the Buddha. And in order to signify or symbolize the fearlessness, Mijik Batsunje Tu, therefore, in order to symbolize the fearlessness quality of Buddha, here there is the eight lions lifting the throne. These eight lions represent the fearlessness. And the lotus on top of that represents such as qualities like compassion and bodhicitta. And the lotus flower, for example, the specific quality or the nature of lotus flower is, even though lotus flower is kind of born in murky or muddy water, but it is unsoiled by the or unstained by the murky or the muddy water. Likewise, when we talk about compassion, the compassion arises when one reflects on the nature of how sentient beings are suffering. So reflecting on the nature of the suffering of sentient beings, when one reflects on how sentient beings are suffering in this way or in that way, and then there is this giving rise to compassion. So this compassion represents that flower which blossoms, in this muddy situation, muddy-like situation, where sentient beings are going through difficulties and pains and sufferings.
Thì chúng ta quán tưởng thân Phật mang đủ tất cả mọi tướng hảo, có 32 tướng chính và 82 tướng phụ. Nếu như mà chúng ta không có khả năng quán tưởng tất cả mọi tướng hảo chính và phụ Đức Phật của Đức Phật, thì ít ra chúng ta cần quán tưởng trên đầu của Đức Phật. Dục kế hả? Phải dục kế hơn. Anh Lãng, cái top note trên đầu Đức Phật là gì? Cái tiếng Việt gọi là gì? Phải nhục kế không? Ở trên đầu của Đức Phật có một cái tướng hảo, đó là đầu của Đức Phật có một cái phải nhục kế không? Thì ít nhất là chúng ta quán tưởng cái nhục kế chắc là vậy
ha.
Chúc tôi. Trên đầu có Đức Phật, và chúng ta quán tưởng Đức Phật có màu da Đức Phật màu vàng hoàng kim, tay phải của Đức Phật chạm mặt đất tượng trưng cho hàng phục bốn ma vương, tay trái cầm bình bát nước cam lồ, và Đức Phật ngồi tướng kiết già. Thì tóm lại, tất cả những cái hình ảnh quán tưởng của Đức Phật từ dưới lên trên, từ tòa sư tử cho đến tòa sen, rồi cho đến toàn thân của Đức Phật, tất cả đều để biểu hiện cho những cái tánh đức tuyệt hảo của Đức Phật. thì như là tòa sư tử là để thể hiện cho cái sự vô úy của Đức Phật, nên tòa chỗ ngồi của Đức Phật là một tòa sư tử có 8 con sư tử nâng lên. Tòa sen thì tượng trưng cho cái tâm từ bi, tâm bồ đề của Đức Phật. Hoa sen, cái sự đặc biệt của hoa sen đó là hoa sen từ buồn mà mọc lên nhưng hoàn toàn không bị nhiễm vì buồn. Thì tâm từ bi, tâm bồ đề cũng tương tự như vậy, phát sinh từ cái nỗi khổ của chúng sinh trong luân hồi. Sự suy nghĩ quán chiếu về nỗi khổ của chúng sinh trong luân hồi sẽ khiến nảy lên cái lòng từ bi vô lượng. Thì đây cũng ví như cái hoa sen từ nơi đất buồn mà mọc lên, hoàn toàn không bị nhiễm vì buồn. Thì chúng ta có thể quán tưởng Đức Phật một cách chi tiết hoặc là quán tưởng một cách sơ lược, nhưng mà tất cả những cái hình ảnh quán tưởng của chúng ta đều là để thể hiện tất cả mọi cái tánh đức tuyệt hảo của Đức Phật.
So then when we talk about the Buddha's throne, then we look at the lotus and say the moon disc as a cushion, no? Like a cushion. So the moon disc, when the moon disc is there, then the moon disc represents the correct view or the right view. So in that way, the lotus and the moon disc basically represents Tapshirap. Tap is method and wisdom. The wisdom and the method. And if you have a throne that has a lotus and sun disc on it, except of moon disc, in that case also, that represents the correct or right view.
Thì chúng ta có tòa sư tử, trên cái tòa sư tử là cái tòa sen, và trên đó có một đài mặt trăng. Đài mặt trăng thì Đức Phật ngồi ở trên cái đài mặt trăng đó. Đài mặt trăng này biểu hiện cho cái tri kiến, cái như thật tri kiến, biểu hiện cho như thật tri kiến là cái tri kiến đúng như sự thật mà Đức Phật có. Thì ở đây chúng ta có một bên là tòa sen, hoa sen là tượng trưng cho tâm bồ đề, và cái đài mặt trăng ở trên đó là tượng trưng cho như thật tri kiến. Thì hai cái này là biểu hiện cho trí tuệ và từ bi, con đường của trí tuệ và phương tiện đầy đủ ở đây. Có khi chúng ta không có quán tưởng đài mặt trăng mà quán tưởng đài mặt trời, thì đài mặt trời này cũng là để biểu hiện cho cái tri kiến của Đức Phật. So as a meditation practitioner, what we are encouraged to do is we visualize in this way, that we visualize the lotus, and then we visualize the moon disc, and from there onwards, then we visualize the Buddha's like a cross-legged, diamond posture or cross-legged posture, and from there onwards, we keep visualizing upwards in that way. And wherever the visualization is not so clear, there we spend a bit more time and try to visualize. In that way we go up and up, in that way finally we are able to visualize the whole being of the whole holy body or the whole holy being of the enlightened one. Thì khi chúng ta tu quán tưởng như vậy, chúng ta cần phải quán tưởng từng phần một, từ dưới lên trên. Bắt đầu là cái tòa sư tử với 8 con sư tử nâng lên, rồi tới cái tòa sen, rồi đài mặt trăng, và rồi là Đức Phật ngồi cái tư thế kiết già ở trên đó. Ta quán tưởng từng phần từ dưới lên trên. Nếu hình ảnh không rõ, nếu hình ảnh hiện ra không rõ ràng, thì chúng ta cần phải chậm một chút, bỏ một ít thời gian ra để cho cái hình ảnh quán tưởng nó có thể hiện ra rõ ràng từng phần từ dưới lên trên.
Đúng rồi.
Then of course, when we visualize in that way, then in the presence of this, then we are ourselves there, and in the presence of the objects here with the Buddhas and also the eight Bodhisattvas. Earlier I forgot to mention that Geshe-la said that the eight Bodhisattvas, their right hand is in the preaching or the teaching gesture, Chöche Gichaja, and their left hand, every one of them holds a text of the teaching, you know, every one of them holding a text of the text or the Pecha or the Tibetan text, like in that way you visualize, the left one has the text and the right one is in the preaching gesture. Yeah? So Buddha is surrounded by all these Bodhisattvas, eight Bodhisattvas, and in there you visualize yourself, and together with all the sentient beings, like your family members and so on, all human beings and also all sentient beings like animal realm, and wherever the sentient beings are, all of them are there. Like basically one visualizes that all sentient beings are there, and all sentient beings are in the aspect or in the appearance of human being, yeah, all sentient beings but yet appearing as a human being.
Thì chúng ta quán tưởng là mình có mặt ở ngay nơi đó, mình có mặt ở ngay đây với Đức Phật và tám vị đại Bồ Tát ở trước mặt. Thì hình dáng của Đức Phật chúng ta có đã nói qua, còn tám vị đại Bồ Tát thì các vị tay phải bắt ấn thuyết pháp và tay trái thì cầm một cuốn kinh. Chúng ta quán tưởng mình ở trước mặt của Đức Phật và tám vị đại Bồ Tát như vậy, và xung quanh mình là tất cả chúng sinh, kể từ gia đình, người trong gia đình thân thiết của chúng ta, cho đến tất cả mọi người khác và tất cả mọi loài khác, tất cả mọi loài trong sáu cõi luân hồi đều vây quanh chúng ta dưới tướng dạng của loài người, tất cả đều mang tướng của loài người, nhưng mà chúng ta phải biết rằng đây chính là tất cả mọi loài, tất cả mọi chúng sinh trong sáu cõi luân hồi đều có mặt cùng với chúng ta đứng trước Đức Phật và tám vị đại Bồ Tát.
Rung onde de sonde chere va ta chene rung gitin na man cha so sonde chere so dinanda ta chi nam gol mi din ta chen rung onde an do chi ti gan da so ya ma de chin ti nyon so go in sa de.
So oneself is like the leader, no? Or oneself is like the chant leader, if you like it, no? Say if one is saying like, you know, Lama la kyapsu chivu, or I go for refuge in my gurus, in the gurus, I go for refuge in the Buddha, I go for refuge in Dharma, I go for refuge in Sangha, or if I say Namo Guru Be, and so on, just as oneself says and everyone joins oneself, no? In the spirit of refuge and saying, no? In the same manner as oneself is participating, one visualize every sentient being also joining oneself and going for refuge.
Thì bản thân của chúng ta sẽ giống như là cái người dẫn xứ. Khi mà chúng ta tụng câu tụng quy y thì hãy phải tưởng tượng, phải ý thức rằng là tất cả chúng sinh ở xung quanh chúng ta đều cùng với chúng ta để mà đọc cái câu tụng quy y đó, đều cùng mang cái tâm quy y về trong tâm của mình.
In a long magazine, you were right. Tell it to you, and I saw the magazine. The sort of needs this on. Don't know the natural, but not this on. Then it's a don't want to do it. Don't talk about the song. Then it's a so, 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 so,
So then, perna, for example, like in this spirit or mental state as rangit sebe magen sanjen thamje, oneself, and then magen sanjen thamje is mother sentient beings, all mother sentient beings, going for refuge. And by reflecting on the nature, the suffering nature, or the samsaric nature or problematic nature of all sentient beings, and reflecting in that way, and then of course remembering the causes of refuge, such as fear, fear for the suffering of this life or next life and so on, and reflecting in that way, and one go for refuge.
Thì khi ấy bản thân của chúng ta cùng với tất cả các bà mẹ chúng sinh của chúng ta cùng về quy y nơi Tam Bảo, nghĩ đến khổ đau của tất cả chúng sinh trong sáu cõi luân hồi và nhớ đến cái nguyên nhân để mà phát cái tâm quy y. Cái nguyên nhân quy y đó là cái sự sợ hãi không muốn cái khổ đau trong sáu cõi luân hồi, và cái lòng tin tưởng, cái tính tâm vững chắc ở nơi Tam Bảo. Nhớ đến cái nguyên nhân quy y như vậy, nhớ đến cái nhân tố quy y như vậy để mà khởi cái tâm quy y.
Nó như xem cái nhân gì đó rồi. Thì anh sẽ mới xong đề đó. Cô ở giờ thì xem cái mong bộ chính mấy rồi.
Vâng.
Thì đến đó. Nó thì nói như thế rồi. Sao sao nó dụ chính tôn đường này trong sinh yên đó.
Vâng.
Thì khá là xin. Xin chỉ thông lục bỏ mẹ bà là. Đúng rồi, này xin chỉ bỏ mẹ bà là.
So then the bodhicitta and the compassion, usually we say that the bodhicitta and the great compassion, it's the benefits and the positive qualities. You cannot measure the qualities and the benefits of bodhicitta. You cannot measure the positive qualities and the benefits of great compassion. It's because it is directed towards immeasurable sentient beings. So therefore, the benefit and the qualities are immeasurable. So therefore, also with the practice of refuge, it is said that if the merits of going for refuge is to have a body, or a form, then all these 30 or 3,000 worlds, would not be big enough to contain, to be the container of the embodied merit of going for refuge. So therefore, when one goes for refuge with the spirit and the care and concern for immeasurable sentient beings, it has enormous amount of benefit and qualities.
Thì chúng ta thường nghe nói rằng tâm bồ đề, tâm từ bi, thì cái công đức của tâm bồ đề, lợi ích thiện đức của tâm bồ đề không thể đo lường, không thể nghĩ bàn được. Đó là vì cái tâm này hướng về chúng sinh vô lượng, nên nó cũng vô lượng. Là một cái tâm hướng về chúng sinh vô lượng, nên bản thân của cái tâm này cũng là vô lượng. Thì công đức quy y cũng tương tự như vậy. Kinh Phật nói rằng nếu như công đức quy y này mà có thân thì cả tam thiên đại thiên thế giới cũng không thể nào chứa hết được. Cái thân này, cái công đức quy y này cũng là một cái công đức vô lượng. Nhất là nếu như mà chúng ta hướng về chúng sinh vô lượng để mà khởi cái tâm quy y, thì công đức quy y không thể nghĩ bàn. Một cái công đức vô lượng không thể nghĩ bàn.
So,
So therefore, the motivation, or in Tibetan we call it kunlong. Kunlong is basically something that gives rise to everything. So the motivation you have. So the motivation depends on the reflection or the motivation of yourself. Say three people or four people are doing the same refuge practice. And one person is doing the refuge practice. And that person's refuge practice is beheld with bodhicitta. So that refuge practice has the foundation of bodhicitta. So therefore, that person is doing the refuge practice so that all sentient beings attain the perfect state of enlightenment. So in that way, that practice of refuge becomes what is called a cause, you know, that contributes to the attainment of the perfect state of enlightenment. And then there is another person who is doing the similar refuge practice. But that person is doing the refuge practice for mere liberation from samsaric situation. So therefore, that goes for as a merit, you know, to contribute for contribute as a causes for liberation. And then that's called like a medium level of merit or virtue. And then if someone else is doing the refuge practice similar, but they are doing it for say next life, so then even that practice goes as a cause for not to say fall into the lower rebirth in their next life, or to go to the higher rebirth in their next life. But if a person who does this refuge practice, you know, and they're doing it for this life, such as maybe I do refuge practice so that I have no sickness, I do refuge practice so I have maybe I have this or I have long life. So then that kind of practice is hard to know unless you have a very very caring attitude, unless if you have a very kind hearted, you know. Otherwise whether it qualifies as a good dharma practice.
Thì cái yếu tố quan trọng nhất đó là cái động cơ, cái tâm nguyện. Động cơ, cái tâm nguyện có nghĩa là cái yếu tố tác động thành cái việc làm. Thì lấy ví dụ như là có bốn người cùng hành trì cái công phu quy y, nhưng mà hành trì từ những cái động cơ hoàn toàn khác nhau. Thì tùy ở cái động cơ mà cái công đức quy y nó sẽ nhiều hay là ít, và cái kết quả của cái tâm quy y nó sẽ đưa đến những cái kết quả khác nhau. Ví dụ như có người hành trì công phu quy y đi chung với cái tâm bồ đề, có nghĩa là vì cái tâm nguyện muốn tất cả chúng sinh được lợi lạc, mà bản thân mình bản thân mình hành trì cái công phu quy y này với một cái tâm nguyện như vậy, thì đây sẽ là cái công phu này sẽ là cái nhân tố đưa đến giác ngộ viên mãn, nghĩa là đưa đến cái quả vị Phật. Còn nếu như mà hành trì công phu quy y đi kèm với cái tâm nguyện là mình muốn thoát sinh tử luân hồi, với cái tâm buông xả chán ngán sinh tử luân hồi nên hành trì công phu quy y này, với cái tâm nguyện như vậy thì đây sẽ là cái công phu này sẽ là cái nhân tố dẫn người tu đến với cái sự giải thoát sinh tử luân hồi. Còn nếu như mà hành trì công phu quy y vì muốn được những cái lợi ích trong đời sau, thì đây sẽ trở thành cái nhân tố để giúp cho những cái kiếp sau người tu sẽ không rơi vào ba quả ác đạo. Còn nếu như hành trì công phu quy y về nghĩ đến lợi ích của đời này, ví dụ như là cầu cái sự không bệnh, cầu sự sống lâu, thì cái điều này rất là khó nói, trừ phi là cái người đó có một cái tâm vốn tốt lành, vốn biết quan tâm đến người khác. Bằng không thì với cái động cơ như vậy, không chắc gì đã đưa đến được với lại không chắc gì cái công phu quy y với cái tâm nguyện như vậy đã trở thành cái chánh pháp, không chắc gì sẽ đưa đến một cái kết quả tốt lành. Thì chúng ta có thể thấy rằng là cái tâm nguyện, cái động cơ khi mà chúng ta hành trì công phu quy y, nó là cái yếu tố quyết định về cái công đức nó sẽ nhiều hay ít, về cái kết quả mà chúng ta sẽ đạt đến là cao hay thấp, đều tất cả tùy thuộc vào cái tâm nguyện, cái động cơ khi mà chúng ta hành trì công phu này.
So then, whether it is Mahayana dharma, no, whether it is Mahayana's practice or whatever, no, it all comes down to the motivation, or if you like, it all comes down to the thoughts, you know, your thoughts, you know, the way you think, like it depends on the mode of reflection. The style or the manner, no, in which a person thinks, no, and it is dependent on that, no, whether this dharma is whether this dharma becomes like a Mahayana dharma. It all comes down to basically the manner of thinking of the individual. So maybe it was a glorious Dawa or Chandrakirti maybe who has said this, that for some beings, you know, just three lines are more profound, you know, than Guhya Samaja. So Guhya Samaja is considered to be a very profound teaching. But for some beings, you know, just three lines of refuge is more profound than Guhya Samaja. It really is referring about those beings, say, who knows, who does the practice of refuge, and also who have this profound motivation. And for them, and knowing how to do the practice of refuge, roughly you know the, you know, stages of the practice, or that's how you should do, you know, and then you do the practice. But it really comes down to the way you reflect, the way you engage in the practice, the manner, the thought, you know, that makes your practice profound. So say a person, you know, say a person of a medium mental faculty, and if that person is to have a thought, you know, that is of a person of a higher mental faculty, then that practice becomes basically a practice of higher mental faculty. So it is not about the individuals or the persons, but rather it is about the nature of the thought, whether it is vast or profound, that makes the dharma in that way. So therefore, if we are to say that this is Mahayana practice, Mahayana dharma, but if our thought is not at that level, then it does not become. So therefore, it all comes down to how vast, you know, how great your motivation is. Say in Mahayana dharma, we can say, look, the perfection of wisdom, the mother perfection of wisdom, the very detailed one, or the medium one, or the short one, one can say that this is the most valuable or most respected teaching of Mahayana kind. But the point is, one's nature of thinking, and one could say, look, Guhya Samaja is even profounder than mother perfection of wisdom. But it all comes down to, it all depends, basically it all depends on your kunlong or your motivation. So therefore it becomes important that we cultivate a good motivation, you know, a great motivation before we do practice and when we do practice.
Thì một pháp tu có phải là pháp tu đại thừa hay không? Một pháp tu có phải là một pháp tu thâm sâu hay không? Tất cả đều tùy ở cái cách suy nghĩ của mình, tùy vào ở cái tâm ý của mình. Ngài Nguyệt Xứng, Ngài Chandra Kirti có nói rằng là có những người chỉ với ba cái câu tụng quy y cũng đủ thâm sâu hơn cả mật pháp Guhya Samaya. Cái mật pháp này nổi tiếng là cái mật pháp vô cùng thâm sâu, vô cùng vi diệu. Nhưng mà chỉ với ba câu tụng quy y, có những người nếu biết rõ tu một cách tận tường về cái công phu quy y, thì chính cái công phu quy y này nó có thể trở nên thâm sâu hơn cả cái pháp, cái mật pháp Guhya Samaya. Chúng ta có thể thấy rằng một pháp tu có thâm sâu hay không, không phải là tùy ở cái pháp tu, không phải là tùy ở cái người tu, mà tùy ở chính cái tâm ý của người tu là như thế nào. Với cái tâm ý như thế nào, với cái cách suy nghĩ như thế nào, thì các pháp tu nó trở thành nông cạn hay là sâu xa đều tùy ở cái tâm ý của mình. Cùng một cái pháp tu, nếu mà chúng ta tu với một cái tâm ý sâu xa, thì pháp tu đó sẽ trở nên một cái pháp tu thâm sâu. Tu với cái tâm đại thừa thì pháp tu sẽ trở thành pháp tu đại thừa. Tâm nguyện của chúng ta càng lớn rộng, càng vô lượng, thì cái pháp tu mà chúng ta hành trì sẽ càng trở nên thâm sâu, càng trở nên vô lượng. Thành ra chúng ta cần phải để ý, cần phải rất là chú ý đến cái tâm nguyện của chúng ta, đến với cái động cơ hành động, động cơ tu hành, đến với tất cả những cái tâm ý, những cái thái độ suy nghĩ của mình, giữ cho cái tâm mình cho thật sâu xa, giữ cái tâm mình trong cái tâm đại thừa, mở ra lớn rộng vô lượng, thì tất cả những cái pháp hành trì của chúng ta làm theo sẽ trở thành những cái pháp tu vô lượng.
So then the main part of the practice is where one is like one is basically saying, yeah? Say if one is saying, I go for refuge in Buddha, yeah? I go for refuge in Dharma, I go for refuge in Sangha, I go for refuge in Guru, yeah? So as you say, you know, and you also visualize every sentient being that you visualize, all are joining with you in the same manner, you know, all of them are participating, yeah? And due to the power of the prayer in that way, then you visualize that from the holy body of the Buddha, yeah, there is this dujirava, there is this special nectar, you know, issue out of the Buddha, and which falls upon oneself as well as all sentient beings, yeah? And in that way, whatever the faults of our physical kind, our verbal kind and mental kind, yeah, all of them are cleansed and purified. And all the faults together with their residues, no? Even at the point of their residues, even the imprints of all faults of physical, verbal and mental kind are cleansed and purified due to this practice, due to prayer. One visualizes all sentient beings receive this blessing, yeah? And also the blessings, the holy blessings of physical kind and verbal kind and mental kind also enter and to bless each and every sentient being.
Thì cái phần tu chính là ở nơi cái câu tụng con xin về nương giữa Phật, con xin về nương giữa Pháp, con xin về nương giữa Tăng. Khi chúng ta đọc ba câu tụng như vậy, phải tưởng tượng tất cả chúng sinh quanh chúng ta cũng đọc theo, cũng làm theo mang cái tâm quy y Tam Bảo. Thì chúng ta quán tưởng từ Đức Phật là hiện thân của tất cả Tam Bảo, tỏa cái nguồn ánh sáng cam lồ rót xuống trang hòa thân của chúng ta và thân của tất cả chúng sinh quanh ta. Có bao nhiêu nghiệp chướng thì khi ấy sẽ tiêu tan tất cả. Ngay cả những cái chủng tử, những cái tập khí của nghiệp chướng cũng sẽ nhờ cái nguồn ánh sáng cam lồ của Đức Phật rót xuống mà tiêu tan tất cả. Cái nguồn gia trì từ Đức Phật, gia trì thân, khẩu và ý sẽ rót vào nơi rót vào cho chúng ta và tất cả chúng sinh. Thì chúng ta tưởng tượng mình nhận được cái năng lực gia trì này của Đức Phật, năng lực gia trì của thân, ngữ và ý.
Da nisu semar zimba serena. Samasangi Padu Chinji Logi
Lona Tada Ngaba Chinji Logi
Chinji Logi Lona Tada Ngaba Chinji Logi Sos
Ini ni kubah ni
Ngaba Chinji Logi
Chonchu Masa Di Padu Chinji Malu Lona Tada Jawa Chinji Logi
Chinji Logi Kubah ni Chinji Mato Padu
Chinji Malu Lona Tada
Sinji malo bu nam tada.
Nela yul siwa sinji la sudu bu.
Nam tada.
Siwa sinji la su.
Na suan dena tu kewa sinji la tu su.
Hmm. Yen sinu bu pachi ta jinji wa siwa sinji la sudu.
Kewa sinji la su.
Ti sam tu la bu.
Hmm. Ken chenan ki.
Gajin pachi ta jinji wa siwa sinji la su.
Gajin pachi ta jinji. Tamche nyawashiwa chingi na tusoro wana So then this is called and the earlier one is called Duzi Bebjong, which is basically extracting nectar from the holy body, and then that nectar is used as a cleansing and purification. So in there appear like the refuge lines that you would be saying is say Panden Lama Thamba Nam La Kyapsu Chewa. I go for refuge in the glorious gurus. Tsobe Sangye Chomden De Nam La Kyapsu Chewa. I go for refuge in all the fully enlightened Buddhas. Thambe Chwe Nam La Kyapsu Chewa. I go for refuge in all the precious teachings. Habe Gendu Nam La Kyapsu Chewa. I go for refuge in all the noble assemblies. And in that way, He Jela Ani Lama Dhan Kunjo Rinpoche Namba Sumna Da Chalsa Shin Kyapsu Chewa Khe Nam Ki Da Ki Ju Ching Ki Lab Du So. So you say the refuge line as many as you like, maybe 7 or 21. At that, and then you say the Lama Dhan Kunjo Rinpoche Namba Sumna to the Guru and also to the three precious jewels, three precious jewels. Da cha ta shen kyab su che wo. Yes, I bow down and I go for refuge. Khe nam gi da gi ju chen gi la tu su. I supplicate that you bless my mental continuum. Khe nam gi da gi ju chen gi la tu su. And then that's one supplication. And then you have the additional supplication here. Da dham ma sim jen tham je. Shen yin la ma gyu pa ni. Da ni su tsemar dzengi pardu chenji logi lo na tada gabar chenji la tu su wana
gabar shiwar chenji lo
gabar shiwar gabar shiwar and then the supplication here the suggested supplication is myself and all mother sentient beings whatever the disrespectful manner towards the gurus and the teachers until becoming a perfect being, whatever the manner of disrespectful towards the gurus and the teachers, all of them, such as the thoughts of improper kind, all of them be eliminated, and all of them be pacified. That's one supplication. Shenyan la kubani, whereas the respect to the teachers, until I attain enlightenment. Lohana Chinji malobe Lona tada Deladu Jula gewa chingi labdu su. So the proper thoughts, whatever there are proper thoughts, all of them with no difficulty arise in my mental continuum. So may you bless me in such a way that all the proper and good thoughts arise in my mental continuum. And then ken chinangi gagen parje thamje nyawar shiwar chingi labdu su. Yes, I supplicate that you bless that whatever the conditions, either external or inner kind, the conditions that leads to obstacles, may all them be pacified. So I supplicate that this happen. So you say this supplication. So then that is doing or wala, and then it follows with this special prayer which recognizes the Guru as the very special deity where all the Buddhas are present, and also and that is Sangye Kundu Lama Lhabela. All the Buddhas are present in this Guru, who is higher than all kind of deities. That is Buddha. To you, the Vajradhara, the holder of diamond, I supplicate. Again, Thamje Kundu Lama Lhabela. All the dharmas of precious kind, all of them are incorporated into you, Guru, the higher of all the deities, the Muni or the Thuvan, Vajradhara, to you I supplicate. And then Gendun Kundu, all the noble assembly also present into you, the Guru, the deity who is higher than all others, the Muni, the Vajradhara, to you I supplicate.
Chúng ta tưởng tượng chúng ta tưởng tượng cái nguồn ánh sáng cam lồ tỏa xuống làm thanh tịnh tất cả mọi chướng nghiệp ở nơi chúng ta và tất cả chúng sinh. Thì chúng ta có thể đọc cái câu quy y: con xin về nương giữa Phật, con xin về nương giữa Pháp, con xin về nương giữa Tăng, hoặc là 3 lần, 7 lần hay là 21 lần tùy ý. Và chúng ta tưởng tượng, quán tưởng là mình quỳ đảnh lễ, khởi cái tâm quy y và nguyện xin chư vị gia trì hộ niệm cho tâm thức của chúng ta phát cái lời khẩn nguyện như sau. Sau khi quy y thì chúng ta đọc cái lời khẩn nguyện. Thì trong cái lời khẩn nguyện đó có cái ý rằng là bản thân của con và tất cả những bà mẹ chúng sinh từ nay cho đến trước khi, cho đến khi đạt được giác ngộ, thì bất kể là những cái lỗi lầm, những cái lỗi lầm bất kính với đạo sư, với tam bảo nào mà chúng con đã phạm phải, thì nguyện xin sám hối và thanh tịnh tất cả. Bất kể bất cứ một cái ý tưởng tốt lành nào, nguyện đều đến với tâm thức của chúng con, và nguyện cho tất cả mọi nhân duyên tạo nên chướng ngại đều tức thì tan biến tất cả. Thì đây là cái lời khẩn nguyện hướng với tam bảo, hướng đến với tam bảo mà chúng ta có những cái lời khẩn nguyện như vậy. Và tiếp theo là cái câu nguyện, cái câu nguyện hướng đến bậc đạo sư. Đạo sư là cái vị sư phụ của chúng ta, là bậc đạo sư dẫn đường cho chúng ta. Thì chúng ta nói rằng tất cả mọi đấng giác ngộ đều ở nơi đấng đạo sư. Đạo sư là bậc cao nhất trong tất cả những đấng bổn tôn, là bậc Mâu Ni Kim Cang Tát Đoả.
Yes. khe ta nama rung shuo chukhe thuk ngombo nama thuk ngombo rung shuo shayani sin pati chayi nama rungbo chidagi yama den yuri gari chungi goni yuri tuk thuk yungu nama yed shen rung lul yed to rung lul thang lul ten tere ta
So then, in this case, so what happens is, when you say the Lama Kundu Tuan Dukishanwa, Sangi Kundu Lama Hadala, so yeah. And so on. With that, you finally invoke the Buddha. The Buddha, and the Buddha transform into light, and then that light absorb into you, and you are blessed in that way, and you conclude practice.
Chúng ta đọc cái câu khẩn nguyện đấng đạo sư. Khẩn nguyện đấng đạo sư của chúng ta thì câu khẩn nguyện như sau: mọi đấng giác ngộ đều ở nơi đấng đạo sư. Đạo sư là bậc cao nhất trong mọi đấng bổn tôn, là bậc mâu ni, là kim cang tác đoả. Con khẩn xin thầy từ bi hộ niệm. Tất cả mọi diệu pháp đều ở nơi đấng đạo sư. Đạo sư là bậc cao nhất trong mọi đấng bổn tôn, bậc mâu ni, bậc kim cang tác đoả. Con khẩn xin thầy từ bi hộ niệm. Tất cả mọi thánh tăng đều ở nơi đấng đạo sư. Đạo sư là bậc cao nhất trong mọi đấng bổn tôn, bậc mâu ni, kim cang tác đoả. Con khẩn xin thầy từ bi hộ niệm. Thì như vậy đấng đạo sư là tất cả Phật, Pháp và Tăng. Tất cả tam bảo đều nằm ở nơi đấng đạo sư, và chúng ta cất lời khẩn nguyện nơi thầy, xin thầy xin thầy gia trì hộ niệm cho chúng ta. Thì khi chúng ta đọc cái câu khẩn nguyện như vậy, quán tưởng rằng là Đức Phật tan thành ánh sáng. Đức Phật tan thành ánh sáng và tỏa ánh sáng xuống xuống nơi chúng ta và tất cả chúng sinh xung quanh chúng ta.
So then at the end, all the you visualize, you know, that object of refuge here transform into light, and then absorb into you. Yeah? Thus, you receive the blessing, yeah? And then you conclude it with the dedication prayer, which is Gyavadi Nyududa, which is by this merit, quickly I, yeah? Quickly I, Lama Sangye Dubjune, that may I become Guru and the Buddha. And having become Guru and Buddha, Dovachik Jama Lupa is sentient beings, all of them, without even one, without exception. Te Isala Gubarsho is may I place each and every sentient beings to that state of the Gurus and the Buddhas. And then after that, you can also dedicate in this way, that just as you, Buddha, no, just as you have your holy body, and also Kegit Senjo Sambochidava, just as you have the wonderful major and minor marks, Kegit Senjo Sambochidava, Tadakonanda Sojivashu. In a similar way, I and other sentient beings also have similar qualities.
So, may I become the Guru Buddha?
Yeah.
And the next sentence?
And then having become that, the effect is Dovachik Jama Lupa, all sentient beings, without even one leaving behind, all of them, may I place all of them to that state of enlightenment.
Thì như vậy chúng ta quán tưởng cái đối tượng quy y, tức là Đức Phật. Trong Đức Phật bao gồm đầy đủ tam bảo, đối tượng quy y sẽ tan thành ánh sáng, rồi tan hòa vào trong chúng ta và chúng sinh xung quanh. Và với cái luồng ánh sáng này tan vào trong chúng ta nhận được năng lực gia trì của Tam Bảo. Thì chúng ta kết thúc bằng cái câu hồi hướng nguyện nhờ vào công đức này, xin nương vào công đức này, nguyện tôi trở thành bậc đạo sư Phật Đà. Nương vào công đức này, nguyện tôi trở thành bậc đạo sư Phật Đà. Và sau khi được như vậy, nguyện tôi sẽ đưa khắp chúng sinh, không sót một ai, đặt vào quả vị Phật. Đặt vào quả vị Phật. Thì cũng như Phật mang đủ mọi tướng hảo, nguyện tôi và tất cả chúng sinh cũng được y như vậy. Đó là cái câu hồi hướng kết thúc cái công phu quy y.
So then if one, say if one wants to do a retreat, and in that way, you know, one can do in this way, that when one is in retreat, say one is in one session, you know, so then one can go like this, that you know, at some point you reflect on the positive qualities of the object of refuge, such as Buddha, and then at some you know stage you make supplication and prayers as mentioned here, and then at some point and you dedicate the merit also.
Thì nếu như mà quý vị muốn hành trì cái công phu quy y này bằng cách nhập thất thì có thể theo cái nghi thức này, trong cái thời khóa nhập thất quý vị có thể có khi hành trì theo nghi thức này, rồi có khi thì quán về những cái phẩm hạnh, những cái tánh đức của Phật, của Tam Bảo, rồi có khi thì khẩn nguyện chư Phật, khẩn nguyện gia năng lực gia trì của chư Phật, và có khi thì là hành trì cái công phu hồi hướng công đức.
Jesus, the Lord, the Lord, the Lord.